Hi, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Đường Lên Rừng Rừng Rừng. Cũng lâu lắm rồi hả, tụi mình mới có một tập Đường Lên Rừng mới cho mọi người ha. Và để nhân dịp tháng 11 là No Nut November, chúng ta nói về cái chuyện là các bạn nam chọn là sẽ không thủ dâm trong suốt tháng 11 này á. Thì hôm nay Jane muốn mang đến một cái chủ đề là tại sao á mà chúng ta thấy được rằng là hiện tại rất là nhiều những cái nghiên cứu cho thấy rằng là thủ dâm á là lành mạnh, nhưng mà lại có một số người sau khi thủ dâm thì lại có cảm giác rất là tội lỗi và cảm thấy khó chịu. Vậy thì nguyên nhân đằng sau cái cảm giác tội lỗi đó ở mỗi một người ấy, thì nó sẽ rất là khác nhau, dựa trên rất nhiều những cái yếu tố, bao gồm có cả sức khỏe nền tảng nè, rồi độ tuổi, giới tính, văn hóa, xã hội nói chung nữa. Nhưng mà chắc chắn với mọi người ấy, là Trang muốn xác nhận với mọi người một lần nữa là thủ dâm một cách lành mạnh, đều đặn là hoàn toàn tốt cho sức khỏe, chứ không có vấn đề gì cả nha. Đầu tiên thì tụi mình sẽ cùng nhau phân tích là khoa học nói gì về thủ dâm và nó ảnh hưởng lên não bộ của chúng ta như thế nào. Thủ dâm nó là một cái hành động đơn giản mà chúng ta làm một mình để mà chúng ta đạt được khoái cảm. Và khoa học đằng sau hành động này tiết lộ một quá trình phức tạp mà trong não bộ của chúng ta đang diễn ra khi mà chúng ta thủ dâm và đạt được cực khoái. Vì thì khi mà chúng ta thủ dâm á, thì cũng giống như là khi chúng ta làm tình, thì chúng ta cũng sẽ tiết ra được dopamine và endorphin. Và trong đó thì mọi người cũng đã nghe Trang nói rất là nhiều lần về dopamine rồi đúng không? Đó là một dạng hormone tưởng thưởng và nó làm cho chúng ta cảm thấy rất là hưng phấn. Còn với endorphin á, thì nó lại là một cái dạng hormone làm cho mình cảm thấy dễ chịu và đặc biệt là còn giảm đau nữa. Và những cái chất này thì nó cũng chịu trách nhiệm trong cái việc điều chỉnh các cái trung tâm cảm xúc của não. Và sau khi mà chúng ta đạt cực khoái thì chúng sẽ giảm đi và biến mất. Nhưng mà sếp cũng mong là các bạn lưu ý rằng ha, sự dao động của hormone khi thủ dâm là bình thường. Các cái cảm xúc tiêu cực sẽ không có tồn tại lâu mà chúng nó cũng sẽ biến mất rất là nhanh. Và đây là một cái trải nghiệm rất là phổ biến, cho nên là thật sự luôn không có gì đáng xấu hổ mọi người. Nhưng nếu ví dụ như mọi người mà gặp một cái tình trạng là đau khổ tột độ luôn nha, thì mọi người nên đi gặp bác sĩ để kiểm tra xem coi là mình còn có vấn đề gì khác nữa không. Và đặc biệt là khi mà các bạn thủ dâm, nhiều bạn sau một khoảng thời gian đó là sẽ cố gắng để thủ dâm thật là nhanh, càng nhanh càng tốt. Và khi mà cái đoạn mà chúng ta thủ dâm nó càng nhanh như vậy rồi thì cái lúc mà nó lên thì nó lên vọt, và sau đó thì nó xuống một cái vọt luôn. Cho nên là nhiều bạn sẽ thấy là cái phần tâm lý hay tâm tính của mình lúc đó sẽ bị mất cân bằng. Vì thì mối quan hệ giữa cái việc thủ dâm và sự thay đổi tâm trạng này nó còn có gì nữa hay không? Thì ngoài cái việc mà nó giải phóng ra dopamine và endorphin thì thủ dâm còn gây ra cái sự thay đổi về nồng độ hormone là estrogen và testosterone. Và những cái hormone này nó có ảnh hưởng rất là lớn đến tâm trạng của chúng ta, cho dù gái hay trai. Và nếu như mà cái sự thay đổi này nó có tính biến thiên càng cao thì sẽ làm cho các bạn dễ thay đổi tâm trạng và cảm thấy mất cân bằng trong cảm xúc. Thì đã có những cái nghiên cứu chỉ ra rằng là nồng độ testosterone sẽ tăng khi mà các bạn thủ dâm và khi các bạn quan hệ tình dục. Và sau đó thì sẽ giảm về những cái mức bình thường. Và đặc biệt là với cái sự trồi sụp này cùng với sự trồi sụp của hormone nữa, mà với những bạn thủ dâm không có ý thức, không đặt ra những cái khung thời gian, hoặc là ví dụ như là cố gắng để thủ dâm cho nhanh á, thì cái việc mà trồi sụp liên tục như thế này nó ảnh hưởng rất là lớn đến cái tâm trạng của các bạn luôn. Và chính vì điều này mà sẽ có một số bạn sẽ cảm thấy buồn bã và mất động lực hơn sau khi thủ dâm. Nhưng mà thật ra cái việc mà thủ dâm thường xuyên và lành mạnh thì nó vẫn rất là có ích cho cảm xúc của tụi mình ha. Chỉ có điều là chúng ta không nên thủ dâm quá đà thôi. Thì khi mà cái việc mà thủ dâm quá đà và vô ý thức nó mới dễ dàng làm cho chúng ta bị mất cân bằng cảm xúc nha. Nói chung là mối liên hệ giữa thủ dâm và sự thay đổi tâm trạng thì nó sẽ rất là phức tạp. Và mỗi một người thì sẽ lại khác nhau, bởi vì nó còn dựa trên vấn đề và độ tuổi nè, giới tính nè, hay là đời sống tinh thần nè, hay văn hóa xã hội nữa. Và nếu như mà các bạn gặp cái trường hợp này kéo dài, là lúc nào bạn thủ dâm xong bạn cảm thấy mình rất là tệ, mình cảm thấy là mình khó chịu, mình cảm thấy tội lỗi và một khoảng thời gian dài ảnh hưởng đến cuộc sống của các bạn, thì các bạn nên đi gặp những cái chuyên viên tâm lý hoặc các bác sĩ ha. Và đặc biệt là trong xã hội Á Đông thì đôi khi là các bạn nữ sẽ cảm thấy là rơi vào cái trường hợp là nếu mà các bạn thủ dâm thì các bạn cảm thấy mình là một người không có ngoan, một đứa gái hư, một đứa gái lăng loàn nào đó kiểu. Và chính vì cái mindset như vậy nó cũng sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của các bạn rất là nhiều. Cho nên là khi mà các bạn càng đạt cực khoái bao nhiêu thì các bạn lại càng cảm thấy tội lỗi bấy nhiêu. Rồi cho nên là cái cô gái của tôi là làm ơn nhớ ghi nhớ giùm Trang, đó là thật ra cái việc mà thủ dâm á, nó vẫn có lợi rất là lớn về mặt tinh thần và thể chất luôn, không chỉ dành cho con trai đâu mà ngay cả phụ nữ cũng y chang như vậy luôn. Nó sẽ giúp cho chúng ta giảm căng thẳng và còn cải thiện cả giấc ngủ nữa. Đặc biệt là ở phụ nữ thì cái việc mà các bạn căng thẳng kéo dài nó sẽ rất là ảnh hưởng tới cơ thể của các bạn ha, làm cho các bạn trễ kinh nè ha, làm cho các bạn dễ tăng cân nè, rồi làm cho các bạn khó ngủ rồi. Thì cái việc này đôi khi nó còn giúp cho chúng ta giải tỏa được cái sự căng thẳng, rồi sau đó là nó sẽ giúp chúng ta dễ ngủ hơn. Và phụ nữ thì cần ngủ nhiều hơn đàn ông nữa nha mọi người. Ngoài ra em nó còn giúp cho tụi mình nó là gia cố, tăng cường hệ miễn dịch nữa. Chính vì vậy mà làm ơn ghi nhớ là chúng ta hãy thủ dâm một cách lành mạnh và an toàn với một cái tần suất vừa phải và phù hợp với mỗi người nha. Vậy bây giờ làm sao mà tụi mình có thể giải quyết được cái vấn đề là những cái cảm xúc tiêu cực của chúng ta sau khi thủ dâm? Thì thứ nhất là chúng ta nên cần phải nói chuyện với chính bản thân của mình và làm ơn gia cố cái niềm tin rằng là cái cảm xúc này nó chỉ là một cái cảm xúc nhất thời thôi và nó sẽ trôi qua. Nếu như mà ví dụ như là ngay cái giây phút đó bạn cảm thấy rất là tiêu cực, nhưng bạn tập trung vào cái sự tiêu cực đó thì nó sẽ kéo dài rất lâu. Để giảm thiểu những cái cảm giác tiêu cực này thì sau đó các bạn có thể tham gia một số những cái hoạt động giúp chúng ta cảm thấy vui vẻ và tích cực hơn. Ví dụ như là tập thể dục nè, gặp bạn bè nè. Ví dụ như là người thích vẽ tranh thì vẽ tranh, người thích chơi đàn thì chơi đàn, người thích đọc sách thì đọc sách, người thích ngồi thiền thì ngồi thiền. Mỗi người trong chúng ta thì sẽ có một cái hoạt động mà nó sẽ làm cho các bạn cảm thấy thoải mái. Không chỉ là thoải mái mà còn làm cho các bạn cảm thấy vui sướng và chính mình nữa, thì các bạn hãy thực hiện những cái hoạt động đó ha. Tiếp theo thì tụi mình sẽ khuyên là các bạn nên viết ra là lý do tại sao mà các bạn lại cảm thấy tiêu cực. À ok, cái tiêu cực này là lý do ở đây là ví dụ như là bạn cảm thấy tồi tệ vì sao, bạn cảm thấy tội lỗi vì sao đó, và hiện tại cảm xúc của bạn như thế nào, thì các bạn nên viết nó ra. Bởi vì khi mà các bạn viết em nó ra rồi thì các bạn sẽ càng nhìn ra rõ hơn là cái cảm xúc này đã đến từ những người bên ngoài, đã nói những cái điều gì đó mà làm cho bạn cảm thấy tội lỗi khi các bạn thủ dâm, hay là ví dụ nó đi ngược lại cái mà các bạn tin tưởng. Thì chính vì cái việc mà các bạn viết ra đó, nó sẽ dễ dàng giúp cho tụi mình sửa được và cũng giúp cho tụi mình đó là có những cái quyết định phù hợp hơn ha. Ngoài ra thì các bạn có thể tâm sự với những cái người bạn mà các bạn cảm thấy rất là tin tưởng. Nhưng mà phải nhớ rằng là người các bạn tin tưởng không thôi là chưa đủ ha. Hãy cố gắng để mà chia sẻ với những cái người mà họ không chỉ cởi mở mà họ cũng có kiến thức nữa. Bởi vì cởi mở mà không có kiến thức thì cũng rất là mệt nha. Nhưng mà có kiến thức mà không cởi mở thì cũng rất là khó chia sẻ. Bởi vì cởi mở nè, có kiến thức nè, thì những cái người này sẽ giúp cho các bạn, thứ nhất là hiểu rõ hơn, cái thứ hai là tìm được sự đồng cảm. Bởi vì tìm được sự đồng cảm là một trong những cái điều rất là lớn để khiến chúng ta bớt tội lỗi. Rồi, vậy thì bây giờ sau khi mình giải quyết thì xong hết rồi đi ha. Thì đây là những cái lý do liên quan về mặt khoa học ha, mà nó có thể nằm ở não bộ. Nhưng mà cái đó là thủ dâm bình thường, đó là một trong những cái dạng thủ dâm. Nhưng mà sẽ có một số bạn á thì hay coi porn để thủ dâm. Vậy thì cái việc mà coi porn mà thủ dâm á thì rất nhiều bạn lại rơi vào tình trạng là cảm thấy tội lỗi. Vậy thì tại sao mà tụi mình lại cảm thấy tội lỗi như vậy? Ok, nhưng mà trước tiên thì chị muốn nói là chị không hề chống đối cái việc các bạn xem porn mà thủ dâm nha. Nhưng mà tụi mình cũng cần phải hiểu những cái tác động của porn lên cảm xúc của tụi mình sau khi mà tự sướng. Đã có rất là nhiều nghiên cứu cho chúng ta thấy được rằng là cái việc xem porn quá mức á sẽ có những kết quả tiêu cực về mặt cảm xúc. Bạn rất là dễ để mà bị trầm cảm, cảm thấy giảm đi cái sự hài lòng về cuộc sống hiện tại của mình, và đôi khi là lo lắng quá mức. Đặc biệt là những cái bạn nào mà hay cho những cái chủng loại mà nó kiểu rất là weird và đi ngược lại những cái giá trị chuẩn mực đạo đức á, thì cái lúc mà bạn đi tìm bạn coi hay là bạn rất là thích đi, nhưng mà sau khi mà bạn coi xong và bạn thủ dâm xong thì bạn cảm thấy rất là tội lỗi và bạn thấy là trời, tại sao mà mình lại chọn những cái dạng như vậy, thì nó lại làm cho các bạn kiểu đã trầm cảm còn càng thêm trầm cảm nữa. Và Trang sẽ recommend mọi người là nếu ví dụ như mọi người coi porn đi thì các bạn nên trải nó ra. Tức nghĩa là sẽ có những ngày các bạn tự yêu, các bạn có coi, nhưng mà sẽ có những ngày các bạn không coi. Và ngoài ra thì nếu mà các bạn chọn porn á, thì chúng ta hãy chọn những cái dạng ethical porn. Tại vì ethical porn thì nó không chỉ hay mà nó còn có những cái step rõ ràng, tức là những cái bước rõ ràng để chúng ta nhìn thấy là trong tình dục thì nó sẽ như thế nào và nó sẽ chân thật hơn rất là nhiều ha. Chứ cũng đã từng làm cái tập về ethical porn, các bạn có thể coi lại ha để hiểu rõ hơn là ethical porn là như thế nào ha. Tóm chung lại là sau podcast này mình mong rằng là cho dù bạn ở bất kỳ giới tính nào và bạn muốn tận hưởng, cảm nhận và kết nối với cơ thể của mình qua việc thủ dâm, đó là một cái chuyện hoàn toàn bình thường và nó vẫn rất là có lợi về mặt sức khỏe tinh thần đến thể chất ha. quan trọng là chúng ta cần phải luôn luôn giữ an toàn cho chúng ta là một nè. Cái số 2 nữa là các bạn ghi nhớ cho Trang nha, là chúng ta hãy đọc nhiều hơn, chúng ta hãy hiểu về bản chất của thủ dâm hơn. Và khi mà tụi mình thủ dâm thì tụi mình thủ dâm một mình tụi mình thôi mà, tụi mình có thủ dâm cho ai đâu, tôi lại đâu có ai xung quanh đâu. Cho nên là đừng bao giờ cảm thấy quá là kiểu đặt nặng với cái chuyện là mình bị lo lắng và mình cảm thấy mình tệ hại bởi vì những cái người khác nói ra nói vào mình. Hay là ví dụ giống như là mình nghĩ rằng có thể là ok, mọi người nói là thủ dâm là không tốt, mình không nên làm, mình mà làm thì mình sẽ rất là hư. Như vậy là không nên thế nào hết á. Hãy tìm hiểu em nó thật là kỹ, hãy giành lại công bằng cho thủ dâm. Chúng ta chỉ cần làm nó một cách lành mạnh nè, vừa phải nè, và có kiến thức. Rồi, mong rằng là tất cả các anh em, các chị em, sau tháng Nonet November này á, khi chúng ta quay trở lại để mà chúng ta thủ dâm á, thì hãy tự tin mà thủ dâm ha. Dàn trải em nó ra, hãy lên cả kế hoạch của thủ dâm nữa. Và nhớ đón xem tập tuần sau về cái việc đó là lập kế hoạch thủ dâm thì sẽ như thế nào ha. Và hết tháng Nonet November này á, thì sếp cũng sẽ cho ra phiên bản 2.0 của Switch It. Lúc này thì các bạn sẽ có rất là nhiều những cái thứ để các bạn thử sau cái tháng Nonet November này ha. Thì trong cái Switch 2.0 này có rất là nhiều những cái thay đổi. Bên cạnh đó còn đi kèm những cái thử thách nữa. Và còn có cả một cuốn guidebook rất đầy đủ chi tiết chỉ dẫn từng tư thế một. Hướng của dương vật phải như thế nào, hay là bạn nên làm tư thế này để làm sao mà nhiệt nhất có thể. Bởi vậy là các bạn cũng đừng quên là đăng ký kênh ha, bật thông báo lên, follow tụi mình cho tất cả các nền tảng để không bỏ lỡ em này nha. Và đặc biệt là tụi mình có cái kỳ pre-order rất là ngon lành cành đào luôn đó, để mà mọi người hả vừa có cái deal thiệt là hồi, mà bên cạnh đó còn được tặng rất là nhiều quà luôn.